This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tính xin được chào Tiến Dũng, hôm nay bạn như thế nào rồi, có khỏe hay không?
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh, Tiến Dũng rất là khỏe.
Rất là khỏe mà cũng tạm tạm thôi, ông trời ông u ám quá, khó chịu quá, Tiến Dũng ơi.
Tiến Dũng lại thích trời mưa tốt với anh, tại vì đặc biệt những quý vị nào mà bị allergy thì trời mưa nó giúp chúng ta rất là nhiều, chúng ta không có bị pollen, là bị dị ứng ha.
Và thời tiết như vậy, không biết là trời cứ âm âm u u vậy, mà không biết là kinh tế thị trường của mình có âm âm u u không ạ, Tiến Dũng?
Vâng, nó vừa nắng vừa mưa vừa gọi là âm u. Phải nói là thị trường khoán ngày hôm nay cũng có những con số màu đỏ, những con số màu xanh. Dow Jones thì lên 51 điểm, hiện tại là 17.608 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq là giảm 7 điểm, con số hiện tại 4.825 điểm. SP500 thì lên được 4 điểm, con số hiện tại 2.046 điểm. Thì nốt 15 là 1.76%, dầu thô thì lên khá tốt ngày hôm nay. Riêng về Hoa Kỳ không thôi đó là 40 đồng 55 xu trong thùng dầu thô. Nhưng mà ở thị trường chứng khoán của Brussels thì nó lên đến 43 đồng. Thì chúng ta biết rằng ngày hôm nay có một cuộc họp quan trọng của khối OPEC cũng như những khối nên OPEC họp lại nhà để coi là có lên cái giá dầu thô hay không. Và điều đó đã làm dầu thô lên khá tốt. Một euro hiện tại đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì lại giảm rất là nhẹ, một ao vàng là 1.255 đồng. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.63%, tuần rồi cao nhất là 3.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.71%, tuần rồi cao nhất là 2.73%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.320 đồng, bán ra là 22.420 đồng. Vàng là mua vào 33.470.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.550.000 đồng cho một lượng. Và chúng ta biết cái ngày đóng thuế đó là hôm nay là ngày 12 Tây, mà thường thường như mỗi năm đó là chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là chúng ta phải trả cái tiền thuế hàng năm 15 Tây tháng 4. Nhưng năm nay thì chúng ta được 3 ngày có thể miễn thuế, nhưng mà 3 ngày được thêm gia hạn thêm nữa là April 18, chúng ta nhớ nha, ngày 18 Tây tháng 4, không phải là họ cho chúng ta break đâu, nhưng mà vì có nó come down to couple holiday, thì nó phải trừ ra, thì chúng ta ngày 18 Tây tháng 4 là cái ngày hạn chót, chúng ta phải trả tiền thuế, đặt khai thuế, cái thưa vị. Trong khi đó thì hai cái tiểu bang lucky hơn là Maine and Massachusetts thì đến ngày 19 Tây tháng 4 lận, để thưa vị đánh xuống cái dấu ngày này, tức là ngày cuối cùng mà chúng ta phải nộp thuế là ngày 18 Tây tháng 4, chứ không phải ngày 15 Tây tháng 4. Trong khi đó thì một bản tin khá thú vị mà Tiến Dũng gửi đến vị, nói rằng trước đây Tiến Dũng cũng có gửi những bản tin mình đa nghi như vậy có đúng hay không, nhưng mà thật sự ngày hôm nay thì qua cái cuộc thăm dò của trường đại học Stanford thì một cái những người mà gọi là professor, tức là giáo sư đó, họ làm một cái thăm dò rất là kỹ lưỡng và họ đưa ra một kết luận rằng người giàu có thì lại sống lâu hơn người nghèo khổ. Cái con số này nó đưa ra là khoảng top 1% ở Hoa Kỳ. Những người giàu có đó, thì cái tuổi thọ của họ là average là 87.3. Tức là họ sống được 87 năm và 3 tháng. Hình như là như vậy, 87.3. Trong khi đó, thì họ cũng đưa rõ ràng là cái người giàu có này đó, sống lâu hơn những người nghèo mà sống gọi là bottom của xã hội đó, tức là cái mức lương đó nha thưa quý vị là đến 15 năm lận. Thí dụ đơn giản đi, cái người giàu thì sống được 100 năm, người nghèo thì sống được có 85 năm, tức là thua 15 năm lận. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nghèo mà sống cỡ vậy cũng được rồi, vì khổ quá mà sống lâu thì cũng hơi mệt. Và họ cũng theo cái lời này đó, thì nghèo thì sống ít hơn, nhưng mà cái người nghèo nhất của Mỹ đó, ở Mỹ nha, thì lại sống lâu bằng cái tuổi thọ của người ở quốc gia Sweden cũng như là Pakistan. Tức là ở Mỹ mặc dầu nghèo nhưng mà chúng ta vẫn, cái đời sống chúng ta vẫn còn thọ hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới. Thì theo như con số nữa cũng đưa ra, cái người giàu mà về nữ đó, người phụ nữ đó là richest woman đó, thì lại sống trung bình là khoảng được 89 năm, tức là người nữ lại sống thọ hơn người nam, thưa quý vị. Và ngược lại, trong khi đó thì cái người nghèo nữ đó thì lại sống chỉ có khoảng trung bình là 77 năm mà thôi, tức là thua đến 12 năm, tức là một full decade, tức là 12 năm. Người giàu nữ thì sống thọ hơn người nghèo nữ đến 12 năm, hơn 12 năm. Rồi giữa những người nghèo đó, nói về người nam đó, người nam và người nữ đó, thì trung bình là người giàu, nghèo, giàu hay nghèo cũng vậy, thì họ cho biết rằng trung bình cái người nữ thì sống thọ hơn người nam đến 9 năm. Thì thường cho thấy là người đàn ông thường thường là đi trước, và người vợ thì ở lại, chúng thấy là quy đồ nhiều hơn là những người ông mà gọi là độc thân vợ, các thưa quý vị. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Asian American, đã nói về, nói chung về những người Mỹ gốc Á. Bản tin khá vui mà cũng khá buồn cho Mỹ. Theo con số thống kê đưa ra mới nhất từ cái thu nhập của cái về phát triển của Hoa Kỳ, thì cái con số họ đưa ra, họ thấy khoảng 54% người châu Á mà ra trường đại học là có từ cái bằng bachelor, tức là bằng 4 năm trở lên, tức là half Asian in United States, tức là phân nửa số người châu Á ở Hoa Kỳ á, là hình như là có cái bằng gọi là từ gọi là bằng cử nhân trở lên. Trong khi đó thì mỗi năm như vậy, thưa quý vị, họ cho biết rằng có khoảng 33% những sinh viên ra trường trên toàn nước Mỹ, tức là 33% những cái người gọi là graduate và total của US population. Và trong khi đó là con số người châu Á nó chiếm đến 54% trong đó, lẫn tức là nhiều hơn người Mỹ. Phải nói là con số người châu Á mỗi năm như vậy họ tăng lên, chỉ có 38% của năm 1995, nhưng bây giờ 2016 thì nó lên con số là 54%. Và họ nói là mặc dù họ nghĩ rằng cái người châu Á sanh ra ở Mỹ có thể là học giỏi hơn những người châu Á mà định cư ở Mỹ, nhưng thật sự ra theo cái census, gọi là cái Census Bureau là về thống kê dân số, thì họ nói rằng thật sự thì sinh ở Hoa Kỳ hay là sinh ở ngoài nước cũng vậy, cái con số ra trường cũng bằng nhau, chứ không phải là thua. Vậy thì rõ ràng là cái chất xám của người châu Á, hay là cái về cái môi trường sinh hoạt nó thoải mái hơn, nó được tốt đẹp hơn, thì cho người ta có dễ làm sải cánh hơn. Và theo những con số, những người mà top hiện tại bây giờ mà nằm trong cái group 6 quốc gia mà hiện tại ở Hoa Kỳ mà có người du học sinh mà thành công đó, đứng đầu là Chinese, đứng thứ nhì là Filipino, tức là người Philippines, đứng thứ ba là Ấn Độ, đứng thứ tư là Việt Nam, đứng thứ năm là Korean, và đứng thứ sáu là Japanese, tức là người Nhật Bản, thưa quý vị. Rõ ràng là người Việt Nam chúng ta cũng đứng giải thứ tư về nói những người Việt mà học mà thành công ra trường nhiều ở Hoa Kỳ. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến xe. Quý vị nào mà đặc biệt về làm về cái lĩnh vực về construction, tức là về xây dựng đó, thì thường mấy anh em này thì thường kiếm xe mua mà cũng không có thời giờ research, thì hôm nay người ta cũng đưa ra một cuộc thăm dò rõ ràng. Có 7 dạng chiếc xe truck mà rất là hot hiện tại bây giờ trên thị trường, nhưng không phải chiếc nào cũng có đủ cái độ an toàn. Theo như sáng ngày hôm nay thì Hiệp hội Insurance đã thử nghiệm 7 chiếc xe, trong đó chỉ có 3 chiếc là tạm acceptable. Trong 7 chiếc đó thì họ cũng đưa ra cái top hiện tại đứng đầu. Mà Lý Dũng thấy họ đưa ra giống như là người mẫu cái thứ việc hip and thigh, low leg and foot, head and neck and structure, rồi chest nữa, tức là vòng 1, vòng 2, vòng 3 đầy đủ luôn. Là xe truck, chiếc xe pickup truck F-150 đứng đầu, mà họ nói là nó vượt qua cái sự mong đợi của các hãng insurance. Cái F, chiếc Ford, hãng Ford F-150, thưa quý vị, chiếc này là gọi là safety nhất, đứng top. Mà còn hơn nữa, tất cả là 7 điểm, thì 7 điểm đều đạt trên trung bình hết. Trong khi đó thứ nhì là chiếc xe Chevrolet Silverado 1500, nhưng mà chiếc xe này phải double cab mới được. Là họ cũng ray ra là đứng hầu như là gần chiếc xe Ford, nhưng chỉ có một cái là Rolex and Food là thua, tức là dở thôi. Rồi đứng thứ ba là GMC Serena, chiếc đó là đứng thứ ba. Và chiếc thứ tư là Toyota Tundra Double Cab. Đó là bốn chiếc hiện tại bây giờ là đứng đầu là một chiếc, còn ba chiếc lại là tạm acceptable. Chúng ta nhớ chiếc Ford F110, nếu quý vị nào mà làm construction thì chúng ta chiếc Ford là hiện tại bây giờ top của thứ vị. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Verizon. Đây là hãng điện thoại di động, thì chúng ta cũng biết rằng Verizon là một cái công ty cũng lớn, đứng thứ thứ ba của Hoa Kỳ. Và sáng ngày hôm nay thì một cái người về union, công đoàn đã đưa ra bản tin rằng họ sẽ có thể 40.000 người nhân viên sẽ không có làm việc vào 6 giờ sáng ngày mai. Cái lý do đơn giản vì hiện tại giờ họ đang có một cái thỏa thuận, một cái nhu cầu, yêu cầu đến cái người đứng đầu của công ty Verizon. Vì những cái người mà trước đây làm việc cho Verizon là họ có một cái thỏa thuận, một cái hợp đồng rõ ràng. Nhưng mà từ tháng 8 năm ngoái đến nay, cái số người worker đã không có được ký hợp đồng trở lại. Without the contract since April, since August. Và những cái người này có thể bị đuổi bất cứ lúc nào nếu mà họ không có ký hợp đồng. Cái lý do và họ muốn đình công như vậy đó, vì họ muốn Verizon có một hợp đồng. Họ không muốn Verizon từ từ mua cái công ty này qua nước ngoài, để mà gọi là họ không có muốn chuyển qua một cái quốc gia khác hay một cái nơi nào khác cho những người nhân viên này sẽ bị thất nghiệp nữa. Và họ sẽ tổ chức một cuộc gọi là đình công rất là quy mô đến 40.000 người. Quý vị nào đang xài cái hãng điện thoại Verizon thì chúng ta cũng cẩn thận. Nếu mà 40.000 người đình công không làm việc đó, thì chắc chắn rằng cái điện thoại quý vị ngày mai sẽ cũng không làm việc luôn. Và bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái giới đầu tư. Quốc gia nào mà đầu tư nhiều vào Hoa Kỳ trong những năm vừa qua, đặc biệt vào năm 2016 này cũng vậy, đó là Trung Quốc, thưa vị. Theo một cái thống kê đưa ra từ cái National Committee của US and China Relations, thì họ nói rằng Trung Quốc đã đổ tiền vào Hoa Kỳ vào năm 2016 đến 30 tỷ Mỹ Kim, double hơn hồi năm ngoái. Và hiện tại bây giờ cái số người đã đầu tư vào đó, họ đã create khoảng 1.900 cái company và liên kết với công ty của Hoa Kỳ. Thì cái công ty nho nhỏ đến lớn cũng vậy nữa, và họ mướn vào khoảng 90.000 nhân viên, tức là ở Hoa Kỳ không thôi đó, nhờ số tiền Trung Quốc đưa vào đây đầu tư thì họ mướn thêm 90.000 nhân viên ở Hoa Kỳ. Và sau đây là những cái thành phố hay như là những cái tiểu bang mà người Trung Quốc đổ tiền vào nhiều nhất. Đầu tiên là New York, họ đổ tiền và invest vào thị trường chứng khoán, đặc biệt vào địa ốc nữa. Cái thứ nhì là California, họ đổ tiền vào đây để đầu tư vào về tech technology. Và thứ ba là Texas, họ đầu tư vào energy. Đó là ba cái tiểu bang đứng đầu mà người Trung Quốc đổ tiền vào để mà đầu tư. Và bản tin về doctor về ngày mai chắc Tiến Dũng xin gửi rồi, ngày mai bản tin này cũng không có về kinh tế lắm, nhưng mà nói về cái số lương của bác sĩ để ngày mai Tiến Dũng sẽ gửi vì không còn thời giờ nữa. Xin trở lại phần tính.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều, nhưng mà trong cái vấn đề mà gọi là Verizon mà đình công như vậy, hay hoặc là có một cái họ ngưng làm việc trong ngày để mà thỏa thuận với lại cái giới chủ cả, thì như Verizon đã đổi sang một cái tên khác rồi đúng không Tiến Dũng?
Nếu Tiến Dũng biết được, như Tiến Dũng biết thì hình như không có hãng điện thoại nào đổi tên nên Hoàng Tính.
Hình như là cái Frontier phải, theo như Hoàng Tính nhớ rồi đó.
Yeah. Em không nghĩ là Verizon đổi tên đâu, tại vì đây là những cái công ty điện thoại rất là lớn, và cái tên của họ đứng với Hoa Kỳ và hầu như cả thế giới đều biết là AT&T, Verizon, T-Mobile và Sprint. Bốn hãng đó thì Dũng không biết có đổi hay không, nhưng anh Hoàng Tính nói là cái Verizon thì Dũng nghĩ rằng, theo Dũng biết đó, là khoảng 90% là không có cái chuyện mà đổi tên của Verizon. Nhưng mà nếu có thì Dũng sẽ gửi đến để research lại, rồi anh Hoàng Tính biết vào ngày mai.
Rồi, ok, cảm ơn phần tường trình của bạn. Chúng ta sẽ gặp nhau trong cái ngày mai. Cảm ơn, mời bạn gửi lời chào nha.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và không quên chúc quý vị ngày thứ ba vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin chào Tiến Dũng.